Vũ Linh hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả tiểu thuyết kinh dị Minh Hôn Đám Cưới Ma của tác giả Chu Đức Đông, chương 53, khách sạn trở về. Cả hai ăn qua loa bữa tối rồi vào nghỉ ở khách sạn gần đồn công an. Khách sạn đó có tên là Trở Về. Hai cô gái đứng ở quầy lễ tân, một cao một thấp, mỉm cười lễ phép. Tất nhiên rồi, hai cô gái đứng bên nhau thường là một cao một thấp, và nhân viên khách sạn đều luôn nở nụ cười tươi rói thường trực. Đó là yêu cầu của nghiệp vụ. Làm xong thủ tục, cô gái cao hơn đưa chìa khóa phòng cho Chu Sùng nó. Phòng 109, chúc anh chị vui vẻ. Lục Lục ngẩn người nhìn Chu Sùng. Chu Sùng nói: đổi cho chúng tôi phòng khác. Cô ta vẫn mỉm cười nhìn anh, có vẻ khó hiểu. Chu Sùng giải thích: chúng tôi không thích ở tầng 1. Cô ta lại cầm chìa khóa phòng 109 nói: không sao ạ. Rồi đưa cho anh ta một chìa khóa khác. Phòng 209, chúc anh chị vui vẻ. Chu Sùng cầm lấy nói cảm ơn, rồi cùng Lục Lục bước đi. Vì anh và Lục Lục không giết chóc lẫn nhau như các đôi trước, nên chỉ biết phòng 109 là hiện trường án mạng, chứ không biết phòng 209 là nơi để xác chết. Họ lên tầng 2 tìm phòng 209. May mà thảm hành lang ở đây màu xanh sẫm, chứ không phải đỏ sẫm. Thảm cũng rất dày và im, bước đi không gây tiếng động. Lục Lục hỏi: anh có cảm thấy cô nhân viên lễ tân này rất giống cô nhân viên song giọng cao ở khách sạn Đa Minh không? Chu Sùng gạt đi: nói vớ vẩn, cô ta đâu có thể chạy đến tận Đồng Hòa. Chỉ có 14 cây số, chúng ta còn đi bộ được. Nếu cô ta đi ô tô thì chỉ mất nửa giờ. Anh thấy cô thấp trông quen hơn. Anh thấy hơi quen à? Em có thấy cô ta giống cô nhân viên thấp ở khách sạn Đa Minh không? Không giống. Sao lại không? Cô ta có hai con mắt cách nhau hơi xa. Em chỉ nhớ cô cao cao, chứ không có ấn tượng gì về cô thấp. Rốt cuộc cả hai không thể xác định hai nữ nhân viên này có phải hai cô gái ở khách sạn Đa Minh không. Họ đã bước đến phòng 209, mở cửa bước vào, nhìn một lượt hai giường, một tivi, một tủ quần áo, một đèn bàn. Thế này mới đúng kiểu phòng khách sạn chứ. Chu Sùng mở tủ áo, sờ lên ngăn trên, chỉ thấy một lớp bụi. Trong tủ treo hai bộ quần áo ngủ màu xanh lá cây. Anh có cảm giác chúng không được sạch sẽ lắm. Chu Sùng tự an ủi: không vấn đề gì, lẽ nào đi đến đâu cũng gặp chuyện xui xẻo. Lục Lục đồng tình: em cũng nghĩ là không có vấn đề gì. Cả hai nằm chung một giường, bởi Lục Lục sợ giữa hai người lại mọc lên bức tường như đêm hôm qua. Ngoài hành lang thỉnh thoảng có tiếng động, tiếng mở cửa, đó là khách đến thuê phòng. Lục Lục trầm ngâm: em ngờ rằng tay nam giới giấu mặt đêm qua chính là Trường Thành. Chu Sùng hỏi: tại sao? Lục Lục nói: nếu không, tại sao anh ta lại thả chúng ta đi? Nói đến đây họ im lặng, dường như cả hai đều nghĩ đến một điều gì đó. Hồi lâu sau, Lục Lục mới khẽ nói: họ cũng như chúng ta, vào khách sạn đó ở rồi bị đe dọa, sau đó Trưởng Thành sát hại Tiểu Quân. Chu Sùng im lặng. Lục Lục nói tiếp: nhưng tại sao anh ta lại ở lại để đe dọa chúng ta? Chắc là bị kẻ nào đó ép buộc. Chu Sùng vẫn im lặng. Rõ ràng là anh ta không muốn tin vào suy đoán này. Lát sau anh ta nói: chờ thông tin của công an vậy, ta ngủ đi. Tắt đèn, Lục Lục không sao ngủ được. Bên ngoài lại nổi gió. Liệu trên giường có mọc ra bức tường chia cắt cô và Chu Sùng không? Lục Lục ôm anh thật chặt. Đồng Hoàng khác với thị trấn Đa Minh, ban đêm tuy yên tĩnh nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng còi ô tô, tiếng động ở công trình xây dựng xa xa, tiếng chó sủa cáu kỉnh ở một nhà nào đó. Lục Lục dần chìm vào giấc ngủ. Cô lại mơ thấy cảnh cô và Hồ Tiểu Quân ngồi trong quán cà phê. Chỉ khác là trong quán này thoang thoảng mùi nấu món ăn miền Đông Bắc. Tiểu Quân rất tự hào nhắc đến Trưởng Thành. Trưởng Thành của tôi nói: nếu tôi chết, tôi sẽ không phải cô đơn ra đi một mình, anh ấy sẽ chết cùng tôi. Nói đến đây Tiểu Quân nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Nhưng sao tôi không tìm thấy anh ấy nhỉ? Lục Lục cảm thấy không ổn. Trường Thành nói Tiểu Quân chết thì anh ta chết theo. Sao bây giờ Tiểu Quân lại phải đi tìm anh ta? Cô bỗng hiểu ra, ngồi trước mặt cô là một Hồ Tiểu Quân đã chết. Lục Lục kinh hãi mở to mắt. May quá, chỉ là ngủ mê. Cô đưa tay sang ôm Chu Sung thì ngón tay cô bập vào một bức tường đau đớn. Bức tường lại mọc ra. Lục Lục hoảng hốt bật đèn. Mất điện. Trong bóng tối vang lên một giọng nam. Đổi khách sạn rồi à? Hắn đã đuổi theo đến đây. Lục Lục hiểu rằng lần này không thể trốn thoát. Không chờ cô trả lời, giọng nam nói tiếp. Cô đã đoán đúng, tôi là Trường Thành. Anh ta bỗng ho rú sượi, khác với tiếng ho thông thường. Âm thanh này rất thoát, cứ như là phổi trống rỗng. Lục Lục lấy hết can đảm hỏi, Hồ Tiểu Quân đâu? Tiếng ho cả lúc cả xứ sổ, hình như anh ta không thể đứng thẳng lên được. Anh sao thế? Anh ta vẫn ho, chật vật lắm mới nói được một câu. Ở bên này rét quá. Câu nói quá nhạy cảm, Lục Lục kinh ngạc. Là bên nào? Anh ta cố mãi mới nói được. Cô ấy đi rồi. Anh ta không trả lời bên này là đâu mà đi, nên hiểu là gì. Nhưng người ta có thể hiểu theo một cách thật đáng buồn nhất. Lục Lục run giọng hỏi, cô ấy đi đâu? Anh ta vẫn đang ho. Lục Lục cau mày. Cô ngờ rằng anh ta đang ho ra máu và phổi đã chẳng còn gì nữa. Sau một lúc lâu anh ta mới nói, khiến tim Lục Lục đập mạnh, cô ấy đến nhà trẻ. Anh nói dối. Tôi biết hai người đã ở căn phòng 109. Sau đó anh giết Tiểu Quân. Lại ho dữ dội. Lúc này không giống tiếng ho mà giống tiếng dã thú đang giống lên. Khoảng một phút sau anh ta mới nói, giọng rất bi thương. Tôi chỉ sống thêm 14 ngày so với cô ấy. Anh ta thừa nhận. Lục Lục run run hỏi, anh cũng chết rồi ư? Anh ta bỗng không ho nữa. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Lát sau anh ta nghẹt ngào nói, tôi từng nói với Tiểu Quân, khi nào cô ấy đi tôi sẽ đi để cùng cô ấy, không phải cô đơn. Nay tôi đã thực hiện lời hứa. Chúng tôi vốn định cưới nhau vào ngày 15 tháng sau. Bây giờ chúng tôi chuyển sang bên này làm đám cưới. Tôi đến tìm hai người vì chúng tôi thiếu một phù rể và một phù dâu. Tôi đã nghĩ mãi rồi, tôi thấy hai người là thích hợp nhất. Nói đến đây anh ta bỗng phá ra cười, tiếng cười trái ngược hẳn với trạng thái bi thương vừa nãy. Lục Lục bồn chồn, cô hét lên, hai cánh tay cứng cáp bỗng ghì chặt lấy cô. Em tỉnh lại đi. Lục Lục choàng tỉnh, một lúc sau mới hoàn hồn. Chu Sung nói nhỏ, em còn hét nữa, mọi người ở đây sẽ tưởng là anh cưỡng bức em đấy. Lục Lục đặt tay vào ngực, tim vẫn đang đập như điên nói, ôi mẹ ơi, em lại ngủ mê. Cô ngủ mê thấy Trường Thành đã chết. Chương 54, bán kính 14 km. 8:30 sáng, người công an vạm vỡ gọi điện cho Chu Sung bảo anh và Lục Lục đến gặp. Hôm nay là ngày 28 tháng 12. Cả hai ăn sáng rồi đi đồn công an. Lần này có thêm một công an nữa, người cao gầy. Người công an vạm vỡ giới thiệu, đây là đội trưởng Từ, lãnh đạo của chúng tôi. Chu Sung và Lục Lục ngồi xuống ghế dài. Nhìn bên ngoài thì người công an vạm vỡ còn có tướng làm xếp hơn cả đội trưởng Từ. Đội trưởng Từ nói tiếng phổ thông, chúng tôi rất quan trọng những phản ánh của anh chị. Chúng tôi cũng đã liên lạc với công an Bắc Kinh. Chúng tôi đã bàn bạc và thấy rằng cần phải lập chuyên án, cố gắng phá án. Mong anh chị sẽ tích cực hợp tác với chúng tôi. Chu Sung nói, được. Đội trưởng Từ tiếp tục, bây giờ tôi muốn anh chị miêu tả tỉ mỉ địa hình và các địa điểm đặc điểm chính của thị trấn đó. Người công an vạm vỡ bắt đầu ghi biên bản. Chu Sung và Lục Lục kể lại về cái thị trấn nhỏ đáng sợ ấy, bãi tha ma, bia mộ quanh thị trấn, biển báo giao thông, biển sơn xanh ghi mã vụ bưu điện, con đường giao găm, ngõ túi, nhà trẻ khóa im ỉm, ngân hàng công thương treo logo ngân hàng Trung Quốc, nhà bưu điện mái nhỏ, rồi cả việc hai người vào thị trấn lúc sập tối, đêm khuya trốn ra như thế nào, họ thuật lại tất cả. Đội trưởng Từ nói: chúng ta sẽ làm từng bước. Một là lấy huyện Lệ Đồng Hoàng làm tâm, vẽ một đường tròn bán kính 14 km để tìm cái nơi đó. Nếu mấy hôm tới hai vị không có việc gì phải rời khỏi đây thì hãy đi cùng chúng tôi để xác nhận. Chú Sung trả lời luôn: được. Đội trưởng Tử nói tiếp: hai là chúng tôi sẽ cử người ra ga tàu mai phục tìm tay tài xế Jimet mà hai người nhắc tới. Cô Lục Lục từng gặp hắn, cô đi theo chúng tôi để nhận diện. Chu Sung nói: đội trưởng Tử à, chắc không phải các anh chỉ có hai người chứ? Đội trưởng Tử: có hai lãnh đạo, tôi chỉ là phó. Chu Sung nói: được, thế thì tôi yên tâm rồi. À, tôi sẽ cùng đi với các anh. Vậy các anh cho tôi mượn trang phục công an mặc được không? Tôi muốn đối phó với gã công an dở kia. Lục Lục đá vào chân Chu Sung. Người công an vặn vỡ vốn nghiêm túc cũng phải bật cười: anh mặc đồ công an thì anh cũng biến thành công an dởm rồi. Lục Lục đi theo một nữ công an mặc thường phục ra khu vực ga tàu hỏa để tìm tay lái xe để xi mép. Còn Chu Sung cùng một nhóm công an đi tìm thị trấn Đa Minh. Cô công an này để tóc ngắn, trông giống một vận động viên. Cả hai chồng trực một ngày ở nhà ga vẫn không thấy bóng tay tài xế để xi mép kia đâu cả. Chu Sung và mấy người công an sụp sạc trong rừng núi suốt một ngày, vào từng thôn bản thị trấn trong phạm vi 14 km ở huyện Đồng Hòa, cũng không thấy thị trấn Đa Minh nào hết, cứ như nó đã bốc hơi khỏi chúng nhân gian. Đặc điểm rõ rệt nhất của thị trấn Đa Minh là xung quanh có bãi tha ma, nhưng Chu Sung lại nhận ra rằng rất nhiều thôn xã ở huyện Đồng Hòa này xung quanh đều có mộ mà. Buổi tối về khách sạn, cả hai đều tiêu nghỉu. Lục Lục hỏi: đội trưởng Từ nói sao? Chu Sung bảo: nói là kết thúc bước 1, bảo chúng ta cứ về Bắc Kinh, nếu có tình hình gì mới thì liên lạc với anh ta. Lục Lục nói: thế khác nào chấm dứt, bỏ cuộc. Chu Sung chán nản: công an làm theo cách của họ thì người ngoài làm gì được. Lục Lục trầm ngâm: thế thì mai ta về Bắc Kinh, đành thế vậy. Chu Sung im lặng. Lục Lục nhìn anh nói: mai có về không? Em cứ về, anh ở lại. Anh còn định thế nào nữa? Anh muốn tiếp tục tìm. Anh chỉ là ca sĩ, công an còn tìm không thấy thì anh tìm thấy sao được? Anh cho rằng tấm biển báo giao thông đó là đồ giả. Thế có lẽ khoảng cách từ Đồng Hoàng đến Đa Minh không phải 14 cây số. Em không thấy tay lái taxi chở chúng ta đi rất lâu à? Em rất kém trong việc ước lượng khoảng cách. Cái ngã đường từ huyện Lệ Đồng Hoàng tỏa ra 14 cây số, anh đã đi hết. Lần này anh sẽ thuê chiếc xe chạy xa hơn, đi xa 20 km. Em không thể để mình anh ở lại đây, em cũng cùng anh đi tìm. Được, cảm ơn em. Lục Lục để Chu Sung một cách gió mạnh. Anh và cô ấy cứ như người một nhà, còn em biến thành người ngoài rồi. Chu Sung vuốt má cô, nhỏ nhẹ thế. Lát sau Lục Lục bỗng nói: em ngờ rằng cả cái thị trấn nhỏ ấy đã chìm xuống lòng đất rồi. Chu Sung ngẩn người: không thể. Đã có một ngôi nhà chìm xuống được thì rất có thể các ngôi nhà khác cũng thế. Nói ra câu này, chính Lục Lục cũng thấy lạnh xương sống. Thử tưởng tượng xem, cả một thị trấn bỗng sưng mất hút, mặt đất biến thành bình địa, cây cối mọc tùm, chim chóc bay lượn. Một con đường xuyên qua nối địa điểm này với địa điểm khác, xe khách chạy qua, có người nhìn ra cửa xe ngắm cảnh, một người ngủ gà ngủ gật, họ đều không biết mình đang đi trên nóc một thị trấn. Một khách bộ hành đi qua mệt mỏi dừng chân, đặt ba lô xuống, đứng ven đường uống nước. Bỗng nghe văng vẳng các âm thanh gì đó, anh ta nhìn quanh bốn bề chẳng thấy bóng ai, bèn bước vào rừng cây để tìm, vẫn không thấy gì. Anh ta nghi hoặc nhìn xuống chân, rồi ngồi sụp xuống ghé tai lắng nghe mặt đất. Nào ngờ lại nghe thấy những âm thanh vọng lên: tiếng còi ô tô, tiếng chuông xe đạp, tiếng sao bán rau cải trắng, tiếng hai đứa trẻ đùa nghịch và tiếng người lớn quát mắng chúng mau đi kẻo muộn giờ học. Anh ta rất kinh hãi định bỏ đi, nhưng toàn thân cứng đờ, chỉ có thể tiếp tục áp tai xuống đất lắng nghe. Và dần dần hiểu rằng những âm thanh mình đang nghe từ một xã hội thu nhỏ khác vọng đi. Vì sao người bộ hành ấy phát điên, Không ai biết anh ta đã gặp chuyện đáng sợ gì ở nơi hoang vắng kia. Ngồi hình dung lại thị trấn Nam Minh vào lúc hoàng hôn, Lục Lục càng cảm thấy nó âm u sợ sợ. Con đường vô biên, anh lái xe địa xi mép, nhà trẻ khóa cửa, ngân hàng treo biển sai logo, cửa hàng bán đồ thủ công, khách sạn không có tin, bà già để xe nuôi, hai cô gái một cao một thấp. Những con người, đồ vật và kiến trúc đó hiện giờ biến đâu mất. Trừ năm năm, người phụ nữ ở Đồng Khoảng là ai? Thử nhìn xem. Ngày 29 tháng 12, Chu Sung và Lục Lục thuê xe đi tìm thị trấn Đa Minh như dự định. Lái xe là một ông già người ngả, dễ ít nói. Họ đi theo vài ngã đường, tiến về phía trước. Đôi lúc họ bắt gặp một nơi gần thị trấn giống Đa Minh, nhưng đi vào thì lại không phải. Cho đến cuối buổi chiều, họ vẫn không nhìn thấy nơi ấy đâu. Đành phải sao vậy? Trên xe, Lục Lục bỗng nói ra giả thuyết của mình. Đêm qua em cứ chằn chọc nghĩ mãi, tại sao muốn đến Đa Minh chụp ảnh phải đến vào ngày chủ nhật, chứ không thể là các ngày khác trong tuần. Em ngờ rằng từ thứ hai đến thứ bảy thì thị trấn Đa Minh chìm xuống lòng đất, nó chỉ nhô lên vào chủ nhật mà thôi. Chu Sung im lặng nhìn ra cửa xe. Lục Lục nói tiếp. Anh nghĩ mà xem, cưới ma, viết chữ Hán là minh hôn, chữ Minh để ngụ ý, hai nét bên trên tượng trưng chỗ ở, và ngụ ý chỗ tức là ngôi mộ, phía dưới là chữ Nhật và chữ Lục tức là 6 ngày, kết hợp lại nghĩa là 6 ngày nằm ở thế giới của người chết. Phép chít tự chữ Hán như đã chú thích ở phần trước, chữ Minh là chữ chủ. Chu Sung ngoảnh sang Lục Lục. Dân viết lách như em thật tài tình, có lẽ muốn tìm hiểu về thị trấn Đa Minh này thì anh phải mua một cái xẻng mới được. Lục Lục bĩu môi. Cái xẻng anh đào được một cái hốc, còn mệt đứt hơi nữa là cả một thị trấn. Hay là chúng ta thuê một cỗ máy đào đất? Anh nói thật đấy, nhưng anh biết nó ở đâu không? Chưa biết chừng nó đang ở ngay dưới chân chúng ta, còn chúng ta thì vẫn hồn nhiên mà đi trên nó. Giá như chúng ta có cái thứ công cụ mà nhân viên cứu hộ vẫn dùng ngay khi xảy ra động đất, dùng để tìm người, gọi là thiết bị dò thân nhiệt. Đúng đúng, là thiết bị dò thân nhiệt. Nhưng liệu những người đó có phải sinh vật sống thật không? Chu Sung im lặng. Về đến Đồng Khoảng, hai người lại dặn dò người lái xe thời gian và địa điểm để ngày mai lại đi nữa. Anh ta đánh xe ra về. Sau đó hai người vào quán ăn Tứ Xuyên ở gần khách sạn trở về ăn bữa tối. Lục Lục hỏi Chu Sung, ta còn bao nhiêu tiền? Trước khi rời Bắc Kinh, Lục Lục đã tra cứu trên mạng. Ai cũng bảo đi đến các vùng hẻo lánh lạc hậu thì nên đem tiền mặt, chứ được đem thẻ thanh toán. Cho nên cả hai đều không đem theo thẻ. Chu Sung nói, tiền chẳng còn mấy. Lục Lục hỏi, nếu tiêu hết thì sao? Chu Sung trả lời, yên tâm, anh sẽ gọi điện bảo các chiến hữu gửi tiền đến. Lục Lục giả vờ hăm dọa, anh liệu mà tiêu pha? Chu Sung đùa, nếu bí quá thì anh sẽ tìm phòng trà ở Đồng Khoản báo hát, vừa làm vừa đi tìm người. Lục Lục cũng trêu lại anh, biết đâu một hôm nào đó anh hát xong ra về lại gặp Tiểu Quân đi xe máy đến và nói em vẫn là fan cuồng nhiệt của anh, em chở anh về. Chu Sung tiếp lời, thế thì anh sẽ nói hôm nay không thể đi chợ đêm uống rượu với em vì vợ anh đang ở nhà chờ anh. Lục Lục bĩu môi, thôi đi, chắc anh sẽ điên cuồng chạy theo cô ấy ngay. Chu Sung giơ hai tay lên, anh xin thề là không. Lục Lục quay trở lại chủ đề chính, có lẽ thế này vậy, mai anh cứ đi tìm thị trấn Đa Minh, em ra ga tàu hỏa tìm gã lái xe để xi mét, hai người chia hai ngả hành động. Chu Sung gật đầu, được. Ăn xong họ trở về khách sạn. Lúc sắp bước vào cửa thì Lục Lục nói, này, ta đi dạo phố đã. Được. Họ không ngờ ngẫu nhiên quyết định ra phố của mình lại giúp họ gặp được một nhân vật hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng. Nếu có ai đó đứng trên cao nhìn xuống sẽ thấy một cảnh tượng. Sau khi Chu Sung và Lục Lục ra khỏi quán ăn Tứ Xuyên thì người đó cũng vừa bước xuống tàu hỏa. Đi được một đoạn Người đó dừng lại, mơ hồ nhìn quanh bốn phía. Sau khi Chu Sung và Lục Lục từ cửa khách sạn quay trở ra, đi bách bộ dọc theo con phố, thì người ấy cũng đổi hướng, bước trở lại, tiến về phía hai người. Chu Sung và Lục Lục đang nói chuyện, Lục Lục lập tức dừng lại. Chu Sung nhìn về phía trước hỏi: "Em nhìn thấy ai à?" Lục Lục ngập ngừng: "Cô gái kia hình như là Khúc Thiên Trúc." Chu Sung sửng sốt: "Khúc Thiên Trúc?" Lục Lục khẳng định: "Đúng là Khúc Thiên Trúc đã bị điên." Chu Sung chưa nhìn thấy Khúc Thiên Trúc bao giờ, anh hỏi: "Đâu? Đâu?" Lục Lục chỉ tay: "Kia kìa, cô gái mặc áo khoác màu tím." Thực ra lúc này Lục Lục vẫn còn hơi ngờ ngợ. Khúc Thiên Trúc đã bị điên. Lần trước bố mẹ cô ấy đã đưa về nhà, chắc họ phải trông nom cẩn thận, không để cô ta chạy ra ngoài. Vậy tại sao bây giờ cô ta lại có thể đến tận đồng hoàng này? Lục Lục kém Chu Sung dạo bước lại gần cô gái đó. Đúng là Khúc Thiên Trúc. Cô ta vẫn ăn mặc như lần gặp Lục Lục: áo tím, váy bó ngắn, bít tất liền quần, chân đi bốt xa đen, phấn son nhàn nhạt. Lúc này cô ta chỉ có tay không, không đeo túi gì hết. Lục Lục nói: "Đúng là cô ấy." Chu Sung băn khoăn: "Cô ấy đã khỏi về nhà?" Lục Lục gọi: "Thiên Trúc." Thiên Trúc ngoảnh về phía có tiếng gọi, rồi nhìn thấy Lục Lục trong dòng người xa lạ. Cô ta có nhận ra, nhưng không hề có chút ngạc nhiên. "Lục Lục cũng ở đây à?" Lục Lục quan sát ánh mắt Thiên Trúc, thận trọng hỏi: "Cô đến đây làm gì?" Thiên Trúc cười có phần bén lén: "Tìm anh ấy." "Tìm ai?" "Triệu Tĩnh." "Cô đi một mình à?" "Ừ." "Cô ở đâu?" "Không ở đâu cả, tôi đi tìm anh ấy." "Anh ấy ở đâu?" "Anh ấy bảo tôi đến tìm mà." "Tôi hỏi là anh ấy đang ở đâu?" "Tôi cũng không biết anh ấy đang ở đâu, anh ấy chỉ nói là đến tìm anh ấy." Lục Lục buồn bã nói: "Thiên Trúc, anh ấy không có ở đây." Thiên Trúc nhìn Lục Lục, nghĩ ngợi gì đó, đưa mắt nhìn ra xa nói: "Tôi đã nhìn thấy anh ấy." "Cô đã nhìn thấy anh ấy à?" "Ừ." "Nhìn thấy anh ấy ở đâu?" "Ở ga tàu điện ngầm." "Ở Bắc Kinh sao?" Thiên Trúc nói: "Anh ấy nhìn tôi, hình như rất sợ tôi." "Anh ấy sợ tôi? Tại sao lại sợ tôi nhỉ?" Lục Lục hỏi: "Nhưng tại sao cô lại đến đồng hoàng này?" Thiên Trúc không để tâm đến câu hỏi của Lục Lục, đột nhiên cười thành tiếng: "Không phải anh ấy sợ tôi, sao anh ấy có thể sợ tôi?" "Anh ấy ngầm ra hiệu cho tôi đến tìm anh ấy. Lúc đầu tôi và anh ấy chia tay nhau ở đây, nhưng sao tôi không tìm thấy cái khách sạn ấy, khách sạn Hồng Phòng, khách sạn Nhà Đỏ, tại sao lại không thấy đâu cả?" Lục Lục nhìn Chu Sung rồi nói nhỏ: "Chúng ta nên đưa Thiên Trúc trở về, anh thuê thêm một phòng nữa, em ngủ với cô ấy. Lát nữa em sẽ gọi điện cho bố mẹ cô ấy." Chu Sung cũng khẽ nói: "Liệu cô ấy có chịu đi theo chúng ta không?" Lục Lục nói: "Cứ thử xem sao." Rồi cô nói với Thiên Trúc: "Cô đi với chúng tôi về khách sạn ở, mai chúng ta cùng đi tìm khách sạn Hồng Phòng, khách sạn Nhà Đỏ, được chứ?" Thiên Trúc nhìn Chu Sung rồi lại nhìn Lục Lục, giọng hiền hòa: "Được, tôi tin cô." Không ngờ lần này Thiên Trúc lại rất chịu nghe lời. Lục Lục cầm tay Thiên Trúc cùng trở về khách sạn. Chu Sung và Lục Lục ở phòng 209, tầng 2 đã hết phòng. Anh thuê một phòng nữa, phòng 301. Anh bèn để cho Lục Lục và Thiên Trúc ở phòng 209. Lúc đi, anh ghé tai Lục Lục nói: "Nên cẩn thận, có chuyện gì thì gọi điện cho anh." Lục Lục nói: "Yên tâm, em và cô ấy đã từng ở qua đêm với nhau." Chu Sung lên tầng trên. Lục Lục mở cửa toilet nói với Thiên Trúc: "Cô vào tắm đi." Thiên Trúc trả lời: "Được, được." Rồi bước vào. Lục Lục giúp Thiên Trúc mở nước nóng, lấy khăn tắm, rồi đi xa, khép cửa lại. Khi nghe thấy trong đó có tiếng nước xối xả, cô liền lấy di động ra gọi cho gia đình Thiên Trúc. Mẹ cô ta nghe máy: "Bác ơi, Thiên Trúc đã ra ngoài phải không?" Bà cảnh sát hỏi lại: "Sao cháu biết?" Lục Lục nói: "Cháu nhìn thấy cô ấy đang ở đồng hoàng." Bà rất xúc động: "Có đúng là thế không?" Lục Lục trả lời: "Chính xác ạ." cháu đang ở cùng phòng với cô ấy đấy. Bà ta lại càng cảnh giác, giọng rất không thiện chí. Sao Thiêm Trúc nhà tôi cứ theo cô đi đồng hoảng như vậy? Câu nói của mẹ Thiêm Trúc quả là khó nghe. Lục Lục không giải thích nhiều, chỉ nói ngắn gọn. Chuyện dài lắm, cháu và bạn trai cháu đang ở đây có việc, rồi chạm trán Thiêm Trúc trên phố. Hai bác nên đến đưa cô ấy về nhà. Dịp này bọn cháu chưa thể trở về Bắc Kinh. Bà nói, mai chúng tôi sẽ đến, cô đừng tắt máy, để chúng tôi dễ liên lạc. Lục Lục trả lời, vâng. Điện thoại xong một lát thì Thiêm Trúc tắm xong, mặc áo ngủ bước ra, vừa chải đầu vừa hỏi, cô gọi điện cho ai thế? Lục Lục nói dối, cho bạn trai tôi. Là anh vừa nãy phải không? Anh ấy rất đẹp trai, chỉ tội hơi gầy, không cơ bắp. Đúng, anh ấy rất ít luyện tập. Cô cứ sang ngủ bên anh ấy đi, tôi ở một mình cũng được mà. Không, tôi muốn ở đây trò chuyện với cô. Cũng được, miễn là bạn trai cô không hận tôi. Thiêm Trúc bỗng nhiên trở nên rất thích nói. Sau khi cả hai lên giường nằm, Thiêm Trúc nhắc đến chuyện cái mũ. Cô ta rất nhớ Lục Lục từng tặng cô ta cái mũ màu đỏ. Lục Lục nghe mà lòng thấy bùi ngùi. Rồi Thiêm Trúc lại nói sang chuyện giày dép. Đêm dần về khuya, Lục Lục bảo, cô cứ nói tiếp, tôi tắt đèn nhé. Thiêm Trúc đồng ý, tắt đi. Lục Lục tắt đèn, căn phòng bóng tối om. Lát sau, mắt Lục Lục dần quen với bóng tối. Ánh đèn bên ngoài hắt vào lờ mờ, cô vẫn nhìn thấy khuôn mặt của Thiêm Trúc. Nói hết chuyện giày dép, Thiêm Trúc nói sang chuyện Triệu Tĩnh. Cũng chẳng biết anh ấy đã chạy đi đâu nữa. Lục Lục đã đi suốt một ngày, quá mệt mỏi, cô nhắm mắt lại nghe. Anh ấy cứ thế đấy, lúc nên về nhà thì lại không về. Mọi ngày nếu không về thì anh ấy còn gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi. Bây giờ thì không điện thoại cũng chẳng nhắn tin. Đã kết hôn rồi mà chẳng có trách nhiệm với gia đình gì cả. Lục Lục hỏi, hai người đã kết hôn à? Thiêm Trúc trả lời, rồi. Lục Lục ngạc nhiên, khi nào thế? Thiêm Trúc nói, hôm 28 tháng 11. Lục Lục kinh ngạc mở to mắt. Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh dự định kết hôn vào ngày 11 tháng 12, sao lại biến thành 28 tháng 11? Có lẽ tại cô ấy điên nên nói năng lung tung chăng? Nhưng cô ấy nói rất rành rọt kia mà. 28 tháng 11, Lục Lục nhầm tính. 27 tháng 11, cô ta và Triệu Tĩnh rời khỏi nhà. Hôm sau 28 tháng 11 là chủ nhật, chắc chắn họ đã ở khách sạn ở thị trấn Đa Minh. Sau đó thì chuyện gì xảy ra? Lục Lục thăm dò, sao hai người lại kết hôn? Thiêm Trúc không ấm ức than thở nữa, cô nói rất vui. Do một thanh niên người Đông Bắc chủ trì, theo phong cách cổ xưa, không mời người nhà hay bạn hữu, cô không được nhìn thấy đâu. Tôi mặc áo cô dâu rất đẹp, áo hai thân màu đen, tay thủng, váy dài đen viền hoa thêu tay, đầu chích khăn như kiểu trong vở tuồng Vương Bảo Xuyến, đi giày thêu mũi nhọn. Lục Lục nghe mà sợn gai ốc. Cô im lặng nghe Thiêm Trúc tiếp tục kể. Bộ của chú rể của Triệu Tĩnh cũng rất oách. Anh ấy đội mũ phớt, mặc áo dài và áo chẽn, đi giày ổn. Trong màn đêm tĩnh mịch, Thiêm Trúc say sưa kể chuyện, còn Lục Lục thì sợ muốn chết. Cô ta đang kể về đám cưới ma. Anh chàng người Đông Bắc ấy còn chụp hình cho chúng tôi nữa. Nhưng hôm đó Triệu Tĩnh quá vui, chắc uống say nên không đứng nổi nữa. Lúc chụp ảnh, anh người Đông Bắc kia buộc Triệu Tĩnh lên cái giá đỗ thì mới đứng thẳng được. Tiếng cười của Thiêm Trúc thật ghê sợ. Lục Lục cảm thấy mình sắp ngất xỉu đến nơi. Cô bỗng lớn tiếng, Thiêm Trúc, ngủ đi. Thiêm Trúc khẽ ở một tiếng rồi nín lặng. Một lúc sau đó Lục Lục mới hoảng hồn, nhưng tim cô vẫn đập thình thịch, không sao ngủ được. Lục Lục cố suy nghĩ làm rõ vấn đề. Cô không biết mình đang vô tình bước gần đến sự thật. Lẽ nào Thiêm Trúc đã giết Triệu Tĩnh, Triệu Thành đã giết Tiểu Quân? Chẳng biết cứ thế bao lâu, Lục Lục cũng trở nên mơ hồ. Lúc cô sắp ngủ, bỗng nghe thấy Thiêm Trúc lẩm bẩm, à sao mình lại quên, lúc nửa đêm mình và anh ấy chia tay nhau. Lục Lục không mấy để ý câu này, cô dần chìm vào giấc ngủ. Vào lúc hơn 2 giờ sáng, Lục Lục bỗng thức dậy. Kể từ sau cái đêm ở thị trấn Đa Minh, cô thường bỗng dưng thức dậy vào lúc này. Giường bên kia vẫn im ắng, chắc Thiêm Trúc đang ngủ say. Lục Lục trở mình để ngủ tiếp, nhưng lại cảm thấy không yên tâm. Giường bên kia quá im ắng. Cô bé ngồi dậy căng mắt nhìn sang và giật mình. Không thấy Thiêm Trúc đâu. Chăn đệm xếp rất phẳng phiu vun vức, cứ như chưa từng có ai nằm đó. Lục Lục lấy di động ra gọi cho Chu Sung. Anh ơi, không thấy Thiêm Trúc đâu nữa. Chu Sung và Lục Lục tìm khắp các tầng khách sạn đều không thấy bóng cô ta. Cả hai chạy ra ngoài, đường phố vắng tanh không một bóng người. Lúc này Lục Lục mới nghĩ đến câu nói cuối cùng của Thiêm Trúc tối qua. Có lẽ cô ta cho rằng mình và Triệu Tĩnh chia tay nhau lúc nửa đêm. Vậy nên cô ta nghĩ chỉ còn cách nửa đêm dậy đi tìm thì mới tìm thấy anh ta. Chương 56, đêm thứ 3. Còn Trương Thanh, anh ta như con chim bị bắt hổ. Chu Sung và Lục Lục đi rồi, anh cảm thấy ở khách sạn Nam Minh không an toàn nữa, phải đi khỏi đây. Anh cầm theo chứng minh thư và tiền bạc, vừa như chẳng có chuyện gì, bước ra khỏi khách sạn. Vừa ra đến đường giao găm thì nhìn thấy tay tài xế để xi mét bước lại, cười hì hì hỏi anh: có cần đi xe không? Trưởng Thành nói: có đi đồng khoản không? Người lái xe có gì nói: có. Trưởng Thành hỏi: bao nhiêu? Người lái xe có gì đáp: 80. Trưởng Thành gật đầu: được. Rồi anh cảnh giác nhìn quanh, có vài người mải miết đi bộ, dường như không ai chú ý đến anh. Anh lái xe đi sang bên đường bên kia, nổ máy. Trưởng Thành bước sang mở cửa dưới định chui vào xe, nhưng anh chợt dừng lại, thận trọng nhìn người tài xế nói: anh sẽ chở tôi tới đồng khoản chứ? Người lái xe mỉm cười: anh chỉ chi 80, anh tưởng tôi sẽ chở anh về Bắc Kinh hay sao? Trưởng Thành sững người, sao anh ta biết mình từ Bắc Kinh đến? Hay anh ta chỉ thuận miệng nói chơi thế thôi? Anh nhìn quanh, không thấy chiếc taxi nào khác. Được, đành liều một phen, lên xe vậy. Xe chạy rồi, Trưởng Thành hồi hộp ngó nhìn ra ngoài. Anh lo mình không thể dễ dàng thoát ra khỏi thị trấn này như vậy. Xe chạy qua bưu điện, quán ăn, quán trà, quán bia, hiệu làm đâu, hiệu bán ngư cụ, rồi ra khỏi thị trấn Đà Minh. Chẳng lẽ cứ thế này mà mình đi thoát? Tim Trưởng Thành thình thịch đập như điên, không rõ vì sợ hãi hay vì xúc động. Người lái xe có xi mép không nói gì hết, chỉ thỉnh thoảng liếc lên cái gương chiếu hậu phía trên bên phải nhìn Trưởng Thành. Trưởng Thành tránh ánh mắt của anh ta, nhìn ra ngoài cửa kính. Dọc đường không có dấu hiệu gì bất thường. Khúc Thiêm Trúc từng dặn dò chưa làm xong nhiệm vụ thì không được đi khỏi đây, nếu không sẽ bị chết thảm như những con hắc tinh tinh ấy. Bây giờ xem ra những lời ấy chỉ là hù dọa mà thôi. Nhưng anh bỏ đi rồi, liệu họ có gửi cho công an đoạn băng quay cảnh anh giết Hồ Tiểu Quân không? Rất có thể. Nhưng dù họ không gửi thì anh vẫn là hung thủ giết người. Tiểu Quân không còn nữa là sự thật không thể khác. Trước khi trở về Bắc Kinh, anh phải tính đến rất nhiều khả năng và cách đối phó. Nhưng anh cũng hiểu rằng dù có nghĩ ra 1000 cách đối phó thì anh vẫn có thể bị sa lưới, vì công an sẽ tìm ra hơn 1000 chỗ sơ hở của anh. Là tội phạm, Trưởng Thành ẩn trong bóng tối, nhưng thực ra công an còn ẩn trong bóng tối sâu hơn. Trưởng Thành không thể biết họ đã nắm được những gì, họ đang làm gì, cũng như anh không thể biết họ đã sang bao nhiêu tấm lưới. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là mở di động, tháo pin ra, có thể đến đồng khoản sẽ có sóng. Nếu lúc ấy có ai đó từ Bắc Kinh gọi cho anh nhưng anh không nghe máy, tức là anh sẽ nằm trong diện nghi vấn. Vậy máy của anh phải vĩnh viễn không liên lạc được. Anh lái xe có xe đã làm đúng cam kết, đưa Trưởng Thành đến đồng khoản. Những ngôi nhà cũ mới chen nhau, những ống khói lô nhô cao thấp, đồng khoản đi rồi. Nhưng anh ta không đưa Trưởng Thành ra ga tàu hỏa, anh ta nói phải sang ban. Trưởng Thành cũng chấp nhận, anh trả tiền xe, sau đó anh ngồi xe lôi, chỉ lát sau đã đến ga đồng hòa. Ga rất nhỏ, khách cũng không đông. Trưởng Thành mua vé đi tận thị, vé giường đệm mềm. Anh không thể đi Bắc Kinh vì công an xem băng hình nhà ga sẽ biết ngay anh đã về Bắc Kinh. Anh sẽ đến tận thị rồi đi taxi về Bắc Kinh như cách anh và Tiểu Quân đã đi. Các toa vé ngồi, toa vé sườn cứng, chật cứng người. Như vậy sẽ có rất nhiều cặp mắt, nên anh mua vé giường mềm. Nếu tàu có toa dành riêng cho một người thì dù đắt đến mấy anh cũng mua vé. Lúc này anh rất cần yên tĩnh, anh sợ bất cứ cặp mắt nào. Ba hành khách cùng toa với trưởng thành đều là người địa phương, gồm hai người già và một thanh niên chừng 18-19 tuổi. Hình như họ cũng buôn bán dược liệu. Dọc đường họ toàn nói chuyện với nhau bằng tiếng địa phương. Trưởng thành nằm giường trên, suốt từ sáng đến tối không ăn gì mà cũng không hề thấy đói. Lúc hơn 11 giờ đêm, ba người kia vẫn ngồi dưới nói chuyện ồn ào không ngớt. Trưởng thành thấy bực mình, anh không nén nổi nữa, gắt lên: "Ngủ đi." Họ đều ngạc nhiên. Rồi một ông già đứng dậy nói: "Nếu anh còn hét lên nữa thì tôi sẽ ném anh ra cửa sổ luôn, anh có tin không?" Trưởng thành hừ một tiếng, ngồi dậy nhìn xuống. Ông ta ăn mặc bình thường, vẻ mặt lạnh lùng, đang nhìn thẳng vào anh. Anh định phản bác nhưng lại thôi, chỉ im lặng nằm xuống, kéo chăn chụp kín. Anh không dám làm to chuyện, cả công an đến thì rách việc. Cũng may ba người ấy không nói chuyện nữa, họ lần lượt nằm xuống ngủ. Hôm sau Trường Thành vẫn không ăn uống gì, cũng không đi vệ sinh. Buổi chiều thì tàu hỏa đến Tân Thị. Xuống tàu rồi, Trường Thành ra taxi đi Bắc Kinh. Lúc đi qua cung thể thao, anh nhìn thấy tờ áp phích khổng lồ vé 4 thành viên của ban nhạc 90 tối mai biểu diễn, họ lại đến Tân Thị. Trưởng thành muốn chửi đồng một câu nhưng lại nén được. Anh nghĩ tất cả đều do số phận sắp đặt. Khi xe về đến Bắc Kinh thì trời đã tối. Trời tối khiến anh ấy thấy yên tâm hơn. Bây giờ nên đi đâu? Không thể ở khách sạn, thuê nhà vậy. Nhưng nếu bị người ta nhận ra thì anh sẽ cứng họng mà khó thanh minh. Anh có nhà, tại sao không về mà phải đi ra ngoài thuê chỗ ở? Rõ ràng là kẻ có tật giật mình. Cuối cùng Trường Thành quyết định trở về căn nhà tân hôn của anh và Hồ Tiểu Quân. Hiện giờ anh nằm trong diện mất tích, anh lại có vẻ là người bị hại, chắc chắn công an sẽ không theo dõi căn nhà này. Xe chạy vào trung tâm, Trường Thành bảo dừng lại. Anh trả tiền rồi xuống xe. Sau đó anh lên một chiếc taxi khác, chạy thẳng đến căn nhà mới. Đến nơi, Trường Thành đứng dưới sân nhìn lên căn nhà mới tối om. Đảo mắt thấy xung quanh không có ai, anh lập tức bước vào cửa dẫn lên cầu thang nơi có căn phòng của anh và Tiểu Quân. Anh không muốn bật đèn hành lang, cứ thế anh lượn từng bậc cầu thang rất nhẹ chân đi lên tầng 4. Nhìn sang căn hộ đối diện, thấy mắt thần tối om, anh mới nhẹ nhàng rút chìa khóa ra mở cửa nhà mình, hầu như không gây ra bất cứ tiếng động nào, rồi bước vào thật nhanh, sau đó rón rén khóa cửa lại. Xong xuôi tất cả, Trường Thành ngồi bệt xuống sàn nhà, toàn thân run rẩy. Một hồi lâu sau, anh đứng dậy ngồi lên đi văn. Anh không bật đèn, sẽ mãi mãi không thể bật đèn. Từ bây giờ anh luôn phải ẩn mình trong bóng tối. Trường Thành đã chuẩn bị sẵn vô số lời bịa đặt. Ví dụ, anh sẽ nói anh và Tiểu Quân đi du lịch đồng hoàng, bị hai tên một già một trẻ khống chế. Chúng không cướp tiền bạc mà chỉ lôi Tiểu Quân đi. Anh sẽ ám chỉ chúng cưỡng dâm, chứ không thể nói mình bị cướp tiền. Vì như vậy người ta sẽ căn vặn anh lấy đâu ra tiền để mua vé tàu xe trở về Bắc Kinh. Nếu bịa rằng anh ở lại đồng hoàng làm thuê kiếm tiền thì anh phải chứng minh anh làm thuê cho ai. Anh sẽ nói hai tên ấy bịt mắt anh, lôi anh ra một nơi hoang vắng, vứt anh ở đó. Anh đã rất vất vả đi tìm Tiểu Quân nhưng không thấy người, cũng không thấy xác. Cuối cùng anh đành một mình quay về Bắc Kinh. Nhưng muốn nói dối như thế thì trước hết cần phải làm một việc quan trọng, chủ động chạy đến khai báo, chứ không thể để cho công an lôi ra xét hỏi rồi mới trình bày. Lúc đó các lời bịa đặt khác cũng sẽ vô ích. Anh phải một mực giữ vững lời khai, không để lộ một chút sơ hở nào. Nhưng lúc này anh lại rất thiếu tự tin về tính chặt chẽ của lời khai. Anh cũng không tin tưởng tâm lý của mình thật sự ổn định để có thể đối mặt với công an. Điện thoại cố định bỗng đổ chuông, anh sợ phát run. Khuya thế này có thể là ai? Cha mẹ Tiểu Quân, công an hay nhân viên của công ty anh? Dù là ai, anh cũng không thể nhấc máy. Chuông tiếp tục reo từng hồi như dưới địa ngục vang lên. Thần kinh Trưởng Thành căng lên như dây đàn, run rẩy. Sau một hồi lâu, chuông điện thoại cũng im tím. Trương Thành từ từ đứng dậy, bước đến bên máy điện thoại, nhìn màn hình. Số máy của thành phố này, số máy lạ, chắc có ai đó gọi nhầm. Ý nghĩ này vừa nảy ra, anh đã thấy là ngu xuẩn. Lẽ nào anh vừa về đến nhà thì lập tức có người gọi nhầm vào máy này? Không thể. Vậy thì có thể là ai? Kẻ đó là nam hay nữ? Phải chăng kẻ đó đã nhìn thấy anh bước vào căn nhà này? Tim anh như muốn ngừng đập. Anh vội ngồi xuống. Ngồi vài phút, anh nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã nửa đêm. Đây là chiếc đồng hồ mới mua. Trường Thành chưa đối chiếu và chỉnh lại giờ cho thật sự chuẩn. Có thể nó nhanh hoặc chậm một chút, nhưng lúc này vẫn là rất khuya rồi. Anh từ từ bước vào phòng ngủ, cởi quần áo, lên giường nằm. Lúc này anh mới nhớ ra, đã 2 hôm nay mình chưa ăn gì. Không gian rất yên tĩnh, trước mắt anh vẫn an toàn. Anh nằm nghiêng, nhớ đến những ngày anh và Tiểu Quân còn bên nhau. Tiểu Quân rất thích xem tivi. Cô thường ngồi đi phăn gác chân lên bàn, vừa ăn quả mạch, vừa xem các phim về các thần tượng trẻ tuổi. Thỉnh thoảng lại bật cười khách khách. Nếu tivi chuyển sang chương trình khác chẳng hấp dẫn nữa, cô sẽ gọi váng lên: "Trương Thanh, cái điều khiển đâu?" Đôi khi cô chạy vào bếp rồi kêu lên một tràng: "Trương Thanh, sao anh vẫn chưa nấu cơm? Em đói rồi, rất đói rồi đấy." Và cô không bao giờ cầm theo khăn bông mỗi khi vào nhà tắm. Và khi tắm xong, cô lại ghé ra cửa gọi: "Anh ơi, đưa em cái khăn bông, mau lên." Mỗi khi đi vệ sinh, Tiểu Quân cũng chẳng thèm để ý trong đó còn giấy vệ sinh hay không. Xong việc, cô mới nhìn quanh rồi lại gào tướng lên: "Trường Thành, giấy!" Tuy nhiên, trong tình huống này cô không để Trường Thành vào, mà chỉ để anh nhét giấy qua cửa mà thôi. Nhớ lại những hình ảnh đáng yêu đó của Tiểu Quân, Trường Thành thấy lòng bồi hồi. Bỗng chuông điện thoại lại vang lên, từng hồi rất cấp thiết. Toàn thân anh lạnh toát, trực giác mách bảo anh đây là cú phone đòi mạng. Anh không thể nghe máy, nhất định không. Nhưng nếu kẻ đó đã nhìn thấy anh về nhà mà không thèm nghe máy, thì rốt cuộc sẽ đến tận cửa, gõ cửa. Nghĩ đến đây, ý nghĩ đầu tiên của Trường Thanh là chuồn ra ngoài theo lối cửa sổ. Chuông điện thoại reo mãi rồi cũng ngừng. Anh ngồi im chờ đợi, không thấy tiếng chuông vang lên nữa, nhưng anh vẫn cảm thấy rất bất an. Trường Thành nằm trên giường, sốt ruột chờ đợi tiếng chuông kế tiếp. Dù anh chẳng biết mình sẽ phải làm gì, dần dần anh lơ mơ ngủ. Anh mơ một giấc mơ cực kỳ lộn xộn. Anh trông thấy cô bạn của Tiểu Quân tên là Lục Lục, rồi lại trông thấy Chu Sung và tay lái xe để xe đánh nhau. Chẳng rõ sau bao lâu, anh trọn tỉnh bởi một âm thanh. Anh mở to mắt, trong gian phòng khách tối om vang lên giọng nói quen thuộc: "Trương Thanh, cái điều khiển đâu?" Là Hồ Tiểu Quân. Trương Thanh toàn thân sợn gai ốc. Hình như anh nhìn thấy Tiểu Quân đang ngồi trên đi văn, hai chân gác lên bàn, miệng ăn quả vạch, mắt dán vào cái tivi không bật. Tay cô sợ xung quanh, không thấy thứ cần tìm. Thế là cô gọi ầm lên: "Trương Thanh, cái điều khiển đâu?" Trương Thanh không dám động đậy, anh tiếp tục nghe. Phòng khách im ắng như cõi chết, không thấy Tiểu Quân gọi nữa. Nhưng anh hoàn toàn khẳng định vừa nãy đúng là tiếng gọi của Tiểu Quân. Phải chờ hơn nửa giờ, Trường Thành mới từ từ ngồi dậy. Anh không dám bật đèn, chậm chậm bước ra cửa phòng ngủ, nhìn sang phòng khách, không thấy ai ngồi trên đi văn cả. Cái bàn gỗ mới mua mờ mờ phản chiếu ánh trăng. Anh trở lại phòng ngủ, nhưng không sao chợp mắt nổi. Cứ thế anh nằm chờ trời sáng. Tiểu Quân đã theo anh trở về. Hai người đã làm đám cưới ma. Cô ấy đã là vợ anh thì đương nhiên sẽ cùng anh trở về nhà. Trường Thành sợ hãi. Anh bỗng thấy đầy thù hận cái thế giới này. Anh thù hận lão giả trên tàu hỏa rồi sẽ ném anh xuống. Lão đáng bị uống một viên thuốc mê, bị tiêm thuốc độc. Sau đó lão sẽ chết như Tiểu Quân. Thậm chí các vết nhăn trên mặt lão sẽ căng ra, phẳng phiu như được bơm nước. Trường Thành thức trắng đêm. Trời vừa sáng anh ngồi dậy, nơm nớp ngó nhìn xung quanh, không thấy có gì bất thường. Trên bệ cửa sổ có chậu hoa thủy tiên đã héo khô một nửa. Anh biết mình không thể tưới hoa, cũng không thể vứt nó đi. Bởi nếu thế, có ai đó đang theo dõi căn nhà này sẽ nhận ra trong này có người. Rèm cửa sổ chỉ mở nửa chừng, anh sẽ mãi mãi để nó như vậy. Cuối cùng, như một u linh, Trường Thành mở cửa sắt chống chỗ. lặng lẽ đi ra thật nhanh, xuống cầu thang. Lúc này khu chung cư không một bóng người, anh phải ra mua đồ ăn. Phía nam là cổng chính của khu chung cư, cổng phía tây thì khóa quanh năm, không có bảo vệ, có một cửa ngách nhỏ có thể ra vào. Trường Thành ra bằng lối này, anh đi vào con phố nhỏ, rồi nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa. Anh vào mua một lô mì ăn liền và nước khoáng, sau đó vội vã rời đi. Khi trở lại khu chung cư, đã thấy vài ông bà già ra sân tập thể dục. May mà họ không quen anh. Anh lại như một u linh bước vào cổng tòa nhà, rón rén đi lên tầng 4, thật nhẹ tay mở khóa cửa rồi chui tọt vào trong. Lúc này anh bắt đầu cảm thấy dạ dày lâm sâm đau. Anh nướng một gói mì ăn lấy ăn để, sau đó ra ghế ngồi, ngẫm nghĩ tại sao đêm qua mình lại nghe thấy tiếng Tiểu Quân. Nghĩ mãi đến mức đầu óc ong lên, anh tặc lưỡi quyết định không nghĩ nữa, nếu không anh sẽ phát điên mất. Anh cũng không biết mình sẽ trốn như thế này trong bao lâu. Anh chỉ còn cách tự an ủi mình, cái khó ló cái khôn, rồi sẽ có lối thoát. Dưới sân đã bắt đầu ồn ào tiếng người lớn đi làm, trẻ con đi học. Trường Thành định mở tivi xem, nhưng lại sợ hàng xóm nghe thấy tiếng. Anh thấy hối hận, lẽ ra sau khi tân trang nhà cửa, anh nên đem máy tính về đây, thì bây giờ có thể mang. Lúc này căn nhà mới chẳng khác gì nhà tù. Đến trưa, Trường Thành đứng dậy bước ra cửa sổ, hé rẽ nhìn xuống sân. Một chị hình như là bảo mẫu đang dắt đứa bé chừng 3-4 tuổi. Trời quá lạnh, đứa bé phải trùm kín mặt. Một ông lão cưỡi chiếc xe đạp khá cao đi chợ mua thức ăn về, đặt vòng qua chị bảo mẫu và đứa bé, rồi dừng xe trước một căn hộ, khóa xe lại, xách thức ăn bước vào. Một anh bảo vệ đang đi, lúc đi qua đống xác, hình như phát hiện thấy cái gì đó, bèn dừng lại rồi đi tiếp. Lát sau một phụ nữ trung niên đi đến, bà ngẩng lên nhìn về phía căn hộ của Trường Thành. Anh sợ phát run, vội lùi ngay lại. Người phụ nữ trung niên ấy trông rất hiếu thiểu náo, chính là mẹ của Tiểu Quân. Sao bà lại đến đây? Có phải bà đã biết trong nhà anh có người? Hay là vì không tìm thấy con gái, phá sốt ruột, nên ngày nào bà cũng đến đây đi loanh quanh? Điều khiến Trường Thành rất lo sợ là liệu bà có chìa khóa không? Biết đâu Tiểu Quân trước khi đi đã gửi mẹ chìa khóa căn nhà này. Tim Trường Thành giống như một cỗ máy đang bị trục trặc, đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu anh ong ong với suy nghĩ, nếu mẹ Tiểu Quân mở cửa bước vào căn nhà này thật, thì anh có bắt bà phải vĩnh viễn nằm lại tại đây không? Một lát sau, Trường Thành lại ghé đầu nhìn xuống sân, không thấy mẹ Tiểu Quân đâu nữa. Bà ấy đã đi rồi, hay bà ấy sẽ vào đây? Ngoài cầu thang có tiếng bước chân. Trường Thành vội nhìn qua mắt thần. Trời đất ơi, mẹ Tiểu Quân đến. Bà dừng lại trước cửa, nghe một lát, sau đó gõ cửa. Anh và bà chỉ cách nhau có cánh cửa, rồi bà khẽ gọi, Tiểu Quân. Trường Thành thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Xem ra bà không biết anh đã trở về, nếu không bà sẽ gọi Trường Thành. Có lẽ ngày nào bà cũng như một người lần thần đến đi xem con gái đã về chưa. Cho đến lúc này Trường Thành vẫn không thể biết bà có chìa khóa hay không. Bà đứng chờ một lúc rồi chậm chậm bước đi. Trường Thành đứng tựa vào tường thở hổn hển. Cả một ngày trời, Trường Thành chỉ ăn có một gói mì, nhưng uống đến vài chai nước. Anh thấy mắt khô, mũi khô, miệng khô, gan ruột khô, da khô, tóc khô, tâm trạng cũng khô. Toàn thân anh khô khốc và háo hức. Anh không đến công ty, không rõ mấy nhân viên ở đó có đi làm bình thường không, hay nghe tin ông chủ mất tích thì đã giải tán mỗi người một nơi rồi. Anh không biết gì hết. Trời dần tối, Trường Thành vẫn không dám bật đèn. Anh lên giường nằm và tiếp tục nghĩ cách nói dối sao cho trọn vẹn, không chút sơ hở. Lúc này chẳng biết là mấy giờ, trong nhà ngoài nhà đều tối om như nhau. Khi anh lơ mơ sắp ngủ, bỗng lại nghe thấy tiếng Tiểu Quân gọi, Trường Thành, đưa em cái khăn bông, bao lên. Anh ngồi bật dậy, loạn trọn bước đến tủ áo, lấy khăn tắm của anh và Tiểu Quân đều treo trong tủ. Khi đưa tay ra định mở cửa tủ, anh bỗng dừng lại và nhận ra mình đang mơ hồ lú lẫn. Anh vội ngoảnh ra ngoài cửa buồng ngủ, Ai ở toilet vừa gọi anh? Anh cầm con dao găm vẫn đặt dưới gối, từ từ bước ra. Giọng nói vừa rồi chính xác là giọng Tiểu Quân. Bây giờ anh sẽ dùng con dao này đối phó với người mà anh yêu. Chỉ cần Tiểu Quân gọi một câu nữa thì cô sẽ mãi mãi câm lặng. Vẫn không dám bật đèn, Trực Thành từ từ bước đến cửa toilet, mở phát cánh cửa. Bên trong tối om, anh chờ đợi một lát rồi thử gọi. Tiểu Quân. Bên trong im lặng. Anh lại run run nói: Tiểu Quân, khăn bông đây. Vẫn im lặng. Anh dò dẫm bước vào, lần sợ. Chỉ sợ thấy tường ốp gạch men trơn nhẵn, lạnh như băng. Anh ngồi xuống sợ dưới sàn, khô ráo không một hạt nước. Anh trở ra, lần lượt nhìn các phòng, kể cả phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng dành cho đứa con cưng trong tương lai, đều không có anh. Anh quay vào phòng ngủ, ngồi xuống giường, đờ đẫn. Anh tin chắc Tiểu Quân đã về và đang ở ngay trong nhà này. Chưa hôm sau, Trực Thạch uống hết chai nước khoáng cuối cùng. Anh không thể uống nước mánh vì cứ uống vào là đau bụng. Hết cách, anh đành phải ra ngoài mua nước. Trước khi đi, anh lục tìm cái mũ len trùm đầu đội lên, lại đứng gần cửa nghe ngóng một lúc. Khi đã chắc chắn ngoài hành lang không có ai, anh mới mở cửa lẻn ra ngoài. Anh lẻn ra khỏi khu chung cư qua cổng phía tây, đi qua con ngõ rất hẹp rồi ra đường cái. Ánh nắng chan hòa, không khí trong lành, ô tô chạy qua chạy lại như mắc cười. Anh bị ngột ngạt bởi không khí như nhà tù giam lỏng trong căn hộ của mình quá lâu. Lúc này anh như một tù nhân được cho ra sân hóng gió. Trường Thành thèm khát nhìn ngắm, hít thở và hưởng thụ ánh sáng chan hòa cùng bầu không khí thoáng đãng bên ngoài. Anh rất không muốn về nhà. Phía trước không xa là một công viên. Mọi ngày Trường Thành chẳng bao giờ vào đó, nhưng bây giờ thì khác. Anh muốn tìm một chỗ yên tĩnh ngồi một lúc cho thư giãn đầu óc. Chưa bước vào công viên, anh đã nhìn thấy bên đường có một người mù đang ngồi. Trước mặt ông ta trải một vuông vải, bên trên vẽ hình bát quái Phục Hy. Tương truyền, thời thượng cổ Trung Hoa, vua Phục Hy nghiên cứu phát hiện, đưa ra sơ đồ bát quái, tám quẻ, phản ánh một vũ trụ quan và các quy luật tương tác cơ bản. Kèm theo đó là một hàng chữ chúng ta mới biết, chỉ một nửa thế giới. Trường Thành dừng lại ngồi xổm trước mặt người mù, khiêm tốn chào: Thí sinh, tiểu sắc tài khí, anh muốn hỏi điều gì? Tôi muốn gặp một người đã qua đời, liệu có được không? Sinh tử là hai ngã khác nhau, muốn gặp nhau thì phải thông qua trung gian. Tôi muốn gặp người ấy trong thực tế, chứ không phải trong mơ. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Là nữ à? Vâng. Anh phải cho tôi biết ngày giờ tháng năm qua đời. Trường Thành nghĩ ngợi rồi nói: Khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 12, à không, ngày 13 tháng 12 năm 2010. Người mù bấm đốt ngón tay tính toán. Bỗng nhiên bàn tay nhợt nhạt của ông run bần bật, rồi ông quay sang Trường Thành: Chết oan phải không? Trường Thành hoảng hốt, không biết nên thừa nhận hay phủ nhận. Người mù không truy hỏi, chỉ nói: Cứ về nhà đợi đêm nay, vào giờ cô ấy ra đi, cô ấy sẽ xuất hiện. Nhớ rằng anh nói gì với cô ta cũng được, nhưng cấm nhắc tới chữ Minh. Là chữ Minh nào? Tất cả những chữ phát âm là Minh. Trường Thành nghĩ ngợi: Vâng, tôi nhớ rồi. Tôi phải gửi tên sinh bao nhiêu? Người mù nói: 1.000 đồng. Tạm đưa 200. Tôi không dám chắc có thể thành công. Nếu anh gặp cô ấy thật thì ngày mai đưa tôi nốt 800. Trường Thành không do dự, rút ra 200 đồng đưa cho ông ta, rồi anh bước đi. Anh không vào công viên nữa, chỉ ghé một cửa hàng gần đó mua một cách nước khoáng vác về nhà. Anh cần nói chuyện với Tiểu Quân, nếu không có lẽ cô sẽ bám theo anh mãi mãi. Nhưng đến lúc trời gần tối thì anh lại hối hận. Lẽ ra anh không nên đưa ra yêu cầu này. Anh và thầy bói mù kia đã thỏa thuận với nhau rồi, muốn hủy bỏ thì buộc phải nói lại với ông ta. Nhưng đêm hôm thế này, biết đi đâu để tìm. Anh đành ngồi chờ gặp Tiểu Quân vậy. Trường Thành ngồi thu mình trong phòng ngủ tối om, không dám động đậy. Anh cố tự an ủi mình: Chắc chắn ông thầy bói nói sai bét. Thời gian chậm chạp trôi, hình như nó không muốn tiến đến thời khắc chẳng lành ấy. Trường Thành không ngừng xếp đồng hồ: 1:48, 1:49, 1:50, 1:51, 1:52, 1:53. Phải chăng thời khắc ấy đã tới? 1:59, ở dưới nhà vọng lên âm thanh mơ hồ. Ai đấy? Hình như là tiếng anh bảo vệ hỏi một ai đó khả nghi. Sau đó tất cả chìm vào im lặng, không có tiếng trả lời, cũng không thấy tiếng anh bảo vệ hỏi nữa. 2:03, ở hành lang có tiếng trẻ sơ sinh gào thảm thiết, hết sức chói tai. Cũng có thể đó là tiếng mẹ gọi bạn tình, nhưng đang là mùa đông, mèo thường không đi tìm bạn. Lại im tĩnh, không thấy con mèo khác hưởng ứng, cũng không thấy con vừa rồi kêu nữa. 2:14, hình như trong bếp có thứ gì đó rơi choang một tiếng. Một dụng cụ treo bếp nào đó từ trên móc rơi xuống đất. Lại yên tĩnh, không phải tiếng quạt hút khói rơi, không phải tủ bếp rơi, cũng không phải cái chục bếp rơi. Vậy nó là cái gì? Trưởng thành không thể đoán được. 2:21, 2:22, 2:33, cho đến 3:00 sáng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Hai hôm trước không muốn thì Trường Thành nghe thấy tiếng Tiểu Quân, hôm nay muốn gặp thì cô lại không xuất hiện. Đợi thêm một lúc nữa, biết chắc Tiểu Quân sẽ không đến, Trường Thành bèn cởi quần áo lên giường nằm. Có lẽ hai hôm vừa rồi anh bị ảo giác, thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra, bộ não của anh chắc quá tải mất rồi. Có lẽ vì vậy nên nó sinh ảo giác, ảo thính. Nhưng Trường Thành không sao ngủ được. Anh có cảm giác Tiểu Quân đang ngồi đi văn, xem tivi, ăn quả vặt, hoặc đang lặng lẽ tắm trong nhà tắm. Anh trở dậy, bước ra khỏi phòng ngủ, một quyết định rất sai lầm. Trường Thành xuống giường, bước chậm chậm, ánh trăng lờ mờ hắt vào. Đi văn phòng khách không có ai, anh lại đi đến nhà vệ sinh, mở cửa, bước vào sở, cũng không có ai. Lúc này anh mới yên tâm, đứng thẳng lên, đi về phía phòng ngủ. Chợt anh dừng lại, nghĩ bụng nên đi ra cửa xem có ai đứng ngoài nghe trộm không. Anh bước đến cửa trống trộm, nhòm vào mắt thần quan sát bên ngoài. Hành lang tối om, anh không dám gây ra tiếng động, đứng đó nghe ngóng một lúc. Hành lang vẫn yên tĩnh tuyệt đối, không có ai nghe trộm. Anh đã thật sự yên tâm để quay vào nằm ngủ. Bên cạnh là cái giá để giày dép, bên trên có hai vật gì đó đen nhỏ nhỏ. Là thứ gì thế? Anh cúi xuống canh mắt nhìn, rồi bỗng sợ tóc gáy. Đó là đôi bút màu tím cổ thức của Hồ Tiểu Quân. Nó đang được xếp ngay ngắn trên giá để giày dép. Khi hai người đi đồng hoàn, Tiểu Quân đi đôi giày màu tím này. Khi chết cô cũng đi nó. Đúng là Tiểu Quân đã về đây. Trường Thành lập tức ngoảnh lại nhìn vào sang phòng dành cho trẻ con. Trong đó chỉ kê một cái giường. Có một người từ trong đó bước ra. Dù ánh trăng rất mờ nhạt, anh vẫn nhận ra người ấy chính là Tiểu Quân. Cô đang đi từng bước, rất chật vật, nhưng cũng rất kiên quyết. Cô bước về phía Trường Thành. Trường Thành như chôn chân đứng đó, bất động. Khi Tiểu Quân chỉ còn cách anh vài bước, anh nhìn rõ sau lưng cô một cái giá gỗ. Tiểu Quân cõng giá gỗ, giọng khan không thành tiếng, như thể đã rất lâu rồi không được uống nước. Nặng quá, anh cõng hộ em với. Dưới sân, con mèo hoang chạy vụt qua đống xác rồi mất hút vào bãi cỏ. Bên ngoài khu chung cư, có một người đàn ông đang đi vật vờ trên con phố vắng tanh, thỉnh thoảng lại áp vào cửa cuốn nhôm của một hiệu nào đó rồi nghe ngóng. Không biết người ấy là một kẻ lang thang hay một tên trộm ăn xương. Ở ngoại ô Bắc Kinh, một chiếc xe tải hạng nặng bị lật nhào xuống con mưa bên đường. Bốn bánh chồng lên trời, chẳng rõ ai lái xe có còn trong cabin hay không. Tại một vùng đất rất xa, gió không ngừng thổi, cây cối xào xào, thì thiết như tiếng trò chuyện của những âm hồn u uất. Ở tít sâu trong rừng rậm, có hai cái cây cạnh lá mọc ngả vào nhau, người ta quen gọi là cây tương tư hoặc liên lý chi. Cách đây không lâu, một cây bị đốn mất, thân nó bị kéo đến xưởng gỗ đồng hòa, xẻ ra thành gỗ vật liệu, sau đó chở đến khách sạn ở thị trấn Đa Minh, đóng thành một cái giá gỗ hình thù kỳ dị. Lúc này cái giá gỗ ấy đang treo trên lưng Hồ Tiểu Quân.